nhớ nó quá. Dầu nghĩ cái gì cũng là nhớ nhớ. Giấy niệm là nhớ, làm che khuất cái thanh tịnh của pháp thân. Niệm màu lan cũng là che khuất. Thì quý vị thấy trong nhà thiền thường nói mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt cũng bệnh, thấy không? Mình tưởng bụi rơi vào con mắt làm con mắt ngờ, mạc vàng ấm ánh vậy mà rơi vào con mắt thì sao? Nó cũng càng hư con mắt. Như vậy thì chúng ta muốn được cái thanh tịnh đó thì đừng cho dù là cái nghĩ thiện như mặt vàng, cái nghĩ ác như bụi nó dính vô. Chỗ đó không có hai bên. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý Ngài nói rõ ràng, tu không có niệm nhơ bệnh tức pháp thân thanh tịnh. Ai hết niệm nhơ bệnh thì đang sống pháp thân thanh tịnh, còn niệm thì còn nhơ bệnh, niệm phải niệm quấy thì cũng nhơ bệnh hết. Đó, bởi vậy cho nên ngồi thiền dầu nhớ những câu kinh hay cũng là nhơ bệnh. Ngay lúc đó không cho phép cái gì hết, chỉ một tâm thanh tịnh thôi, vừa có một niệm nào đều là nhơ bệnh. Quý vị nắm vững cái đó chưa? Cho nên nói rằng mình nghĩ xấu thì không cho, chứ nghĩ tốt thì sao không cho. Nhất là khi ngồi thiền tâm nó hơi yên yên một chút, chúng ta sáng quá, nhớ chuyện gì cái nghĩ là hay lắm. Và nghĩ hay cái thì bình thường kiếm không ra, bây giờ thấy được cái hay đó đâu có nỡ bỏ. Rồi cứ đuổi nó thì rốt cuộc một buổi loạn tưởng cho nó ngồi thiền. Cho nên nghĩ xấu nghĩ hay đều buông hết, cả hai đều buông, thì như vậy mới là tâm thanh tịnh. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ tu hành nó rất là quan trọng. Phải làm sao dứt bỏ những cái niệm tưởng. Niệm tưởng là những cái manh mối che khuất cái chân thật của mình. Nên đừng tìm cái chân thật ở đâu. Đừng cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thanh Văn, La Hán gì gì cứu mình, mà mình phải cầu ai? Cầu mình là mình đó, cầu mình chỉ mình nỗ lực, mình cương quyết, phải không? Mình nỗ lực, mình cương quyết chặn bỏ những cái thuyết nạp nhạp đó đi. Như vậy thì quý vị mới thấy học Phật tuyệt đối tự do. Tự do mình dẹp bỏ tất cả, hoặc ngược lại tự do tạo tất cả, phải không? Tự do tạo tất cả mình tạo mình chịu, rồi tự do dẹp tất cả để mình sáng, đó đều là quyền của mình hết trơn, chứ không có ai chen vô đó. Phật tổ chỉ là người chỉ đường cho mình, nó quá là thiết yếu, nó quá là chân thật, mà người đời không chịu nổi cái đó. Người đời quen cái bệnh, bệnh gì? Mình ỷ lại, cầu xin, ỷ lại Phật ban cho cái này, Phật ban cho cái kia. Bởi vậy nên có nhiều khi quý Phật tử tin tưởng tôi chút chút, thấy cái đầu có nhức quá, thầy vỗ đầu cho con bớt nhức đầu. Tôi vỗ được không? Bởi vì những điều đó nó không phải từ ở ngoài đến, mà tự tâm nó ra, thì ráng sửa nó nữa hết, cho người khác làm hết. Mà nếu là những người nuôi dưỡng mê tín gì đang hình lại đây, lại đây thầy giúp đầu cho hết bệnh. Mà nếu người nào uống thuốc bệnh gần lành rồi, thì tôi giúp đầu cái về hết bệnh cái đồ nè. Thầy là linh quá, không giúp đầu hết bệnh, nhưng mà đâu ngờ đó tại thuốc. Cho nên cái đó là cái cớ để tăng trưởng cái mê tín. Còn nếu người đó bệnh mà mình giúp đầu hết thì nó tạo tính là nghiệp đó. Cho nên thầy chỉ không được. Thì đó là lối nói gạt nhau. Chứ còn cái chân thật nó không phải chỗ đó. Nói vậy để cho Phật tử hiểu sâu, biết rõ cái gốc của sự tu hành, chứ không thì chúng ta mắc kẹt hoài. Tới chỗ này bài trò này, đến chỗ kia bài trò khác, rồi đầu óc nó lẩn quẩn, suốt đời tìm không ra lối đi. Bây giờ ngài nói kệ, hãy nghe ta kệ đây. Bản lai vô cấu tịnh, cấu tịnh tổng hư danh, pháp thân vô quái ngại, hà trượt phục hà thân. Dịch: xưa nay không dơ sạch, dơ sạch toàn tên xuông, pháp thân chẳng ngăn ngại, vì đục lại vì trong. Thành nói đục nói trong, bây giờ ông nói thanh tịnh đó, cho nên ngài lấy cái đục và trả lời. Trước cuộc đục trong đều buông hết, thì mới thấy pháp thân vô ngại. Chứ còn còn mắc kẹt một bên thì chưa có đạt được pháp thân. Như vậy thì rất là rõ ràng. Lại nói Tổ Quy Sơn nói, trăm năm sau lão tăng sẽ xuống núi làm con trâu nước, ý muốn nói gì? Ngài đáp: hồng đạo vịnh tàng anh võ lạp, bích ngô thê lão phụng hoàng chi. Cái câu này là cái câu thu hứng của thi sĩ Đỗ Phủ. Ông theo cái pháp đạo ngữ, ông nói lúa nếp đỏ kêu thừa anh võ hộp, cây ngô độc cây ngô biết đậu phượng hoàng cằn. Như vậy đó là nói đạo ngữ. Thì như vậy hỏi Tổ Quy Sơn nói sau trăm năm sau, tức là khi ngài thất tịch, ngài nói 100 năm sau lão tăng sẽ xuống núi làm con trâu nước, ý muốn nói gì? Như vậy là ý ngài muốn nói cái gì? Thì ở đây nói rõ rằng ý ngài nói ngược lại, không nói mình là thánh, không nói mình là gì hết, mà nói là con trâu. Thế gian nghe cái đó có một lạ tai, như giới các ngài thì không có. Nói thánh, nói này kia thì ta thấy chấp, thế ngài nói con trâu. Vì vậy mà dùng cái câu thật là hay, lúa nếp đỏ kêu thừa ăn vỏ hộp, cây ngô biết đậu phượng hoàng cành. Đó là cái lối danh đảo ngược. Nếu mà nói phượng thì sao? Lúa nếp đỏ rồi kêu thừa ăn vỏ hộp, tức là hộp lúa nếp đỏ rồi gì đó, ăn vỏ chim ăn vỏ nó kêu. Vậy thôi, nhưng mà ngài đảo ngược cái văn để lấy cái ý mà nói, chứ không phải chỉ cho đã thật. Hỏi nữa, xưa thái tử Tất Đạt Đa vào miếu thành, tượng thần sụp xuống lại dưới chân, việc ấy thế nào? Ngài đáp: nắm xè vẫn một bàn tay, ánh mắt quá ngàn sai khác. Ánh mắt quá ngàn sai khác. Như vậy cũng một cái bàn tay, khi mình nắm, khi mình xè. Tuy nói tay nắm tay xè mà nó mấy bàn tay, cũng bàn tay đó thôi. Còn một con mắt mà khi mình ánh nó lên, cái nó lòa ra thì thấy nào qua đớn đủ thứ hết. Thì như vậy con mắt nguyên nó không có tất cả qua đớn, nhưng mà khi mình ánh nó cái nó chết lòa thì thấy đủ thứ. Rồi cái tay nguyên không có nắm xè mà cũng cái tay đó mà nắm xè thành hai. Như vậy cái nắm xè là cái giả, là cái tạm, nguyên chỉ là một bàn tay, phải không? Con mắt trong là cái chỗ yếu, nhưng mình đánh mắt thì mới thấy đủ thứ việc đó. Thì nói rằng thấy xưa thái tử đất Tất Đạt Đa vào miếu thành, tưởng thành sụp xuống lại dưới chân, việc ấy thế nào? Thì đó chẳng là qua là cái việc giả tạm đó thôi, chứ không phải là cái gốc, phải không? Đó là cái tạm chứ không phải là cái gốc. Mà người tu cứ tìm thấy cái đó là quan trọng, mà không chịu thấy được cái gốc thật của nó. Hỏi ngàn năm tiền bán mình, ý ấy là sao? Thì đây tôi dẫn lại ngàn năm tiền Một hôm, Ngài bảo tăng chúng: Vương lão sư bán mình, có ai mua chăng? Một vị tăng đáp: Con mua. Sư nói: Giá bán ông ta không quý cũng không mạc, thầy làm sao mua được? Vị tăng đáp: Không được, thật bí. Đó, thì ý ấy là sao? Thì Ngài đáp: Còn lúc Ngài chưa bán mạc thì ý ấy là sao? Như vậy thì Ngài Nam Tiền nói bán mạng là một lối nói để cho thấy tăng chúng có hiểu được Ngài hay không. Cho nên nói bán ai mua không? Thì ông tăng đứng ra để con xin mua. Thì Ngài nói cái giá của ông ấy, Ngài đó, bán không có đắt mà cũng không có rẻ, ông làm sao mua? Bây giờ quý vị mua được không? Không có định là bao nhiêu, không đắt mà cũng không rẻ, mua được không? Thì như vậy cái đó là cái phương tiện để chỉ cho cái thật nó không có hai bên, mà là thật không có hai bên, mà ít người thấy, ít ngạc người biết. Cho nên Ngài dùng phương tiện bán mình để đánh thức họ thôi. Vì vậy mà Ngài đáp rằng: Còn lúc Ngài chưa bán mình thì ý ấy là sao? Lúc chưa bán nó không có mắc, không có rẻ, để không? Còn bán thì có mắc có rẻ, thì chưa bán thì sao không có mắc rẻ? Thì chỗ không mắc rẻ đó, chỗ đó là hợp đạo lý. Hỏi câu đó vị tăng ông bí không đáp được, chưa nghe đuổi ra. Một vị tăng hỏi: Hòa thượng Thủy Lạo lần đầu tiên đến tham bái Mã Tổ, hỏi về ý nghĩa việc tổ sư Đạt Ma từ ánh sang Mã Tổ đạp cho một đạp thế nhào. Thủy Lạo lần còn ngồi dậy chợt tỏ ngộ ngay, vỗ tay cười hả hả: Ý là nghĩa gì? Ngài đáp: Cái đạp của rồng voi chẳng phải sức lừa chịu nổi. Bởi vì Hòa thượng Thủy Lạo đến chỗ Mã Tổ Đạo Nhất hỏi về cái ý nghĩa tổ sư Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo là thế nào. Còn hỏi vậy Ngài không trả lời, nhưng Ngài đáp cho đạp thế nào. Tàn nhẫn chưa? Bởi vậy tôi nói thường xuyên Trung Hoa bảo. Một vị tăng hỏi: Hòa thượng Thủy Lạo lần đầu tiên đến tham bái Mã Tổ, hỏi về ý nghĩa việc tổ sư Đạt Ma từ ánh sang Mã Tổ đạp cho một đạp thế nhào. Thủy Lạo lần cần ngồi dậy đã tỏ ngộ ngay, vỗ tay cười hả hả: Ấy là nghĩa gì? Ngài đáp: Cái đạp của rồng voi chẳng phải sức lừa chịu nổi. Bởi vì Hòa thượng Thủy Lạo đến chỗ Mã Tổ Đạo Nhất hỏi về cái ý nghĩa tổ sư Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo là thế nào. Còn bán đệ Ngài không trả lời, những Ngài đáp cho đạp thế nào. Tàn nhẫn chưa? Hỏi đệ tôi nói từng cái Trung Hoa bảo. Rất là bảo đạp cái thì ổng thế nào rồi. Lát cái ông đứng dậy, cái ông sực hiểu ra, cái ông cười vỗ tay cười. Ông hiểu cái gì? Là cái chỗ vô ngôn. Tổ Đạt Ma truyền sang Trung Hoa cái chỗ vô ngôn. Vô ngôn nói được cho nên đáp, trả lời bằng một cái đáp. Cho nên ông thấy được sao ông cười quá chừng. Ông cười rồi. Giờ ông tăng này hỏi: Như vậy thì Thủy Lạo lồm cồm ngồi dậy chợt tỏ ngộ ngay, vỗ tay cười hả hả: Ấy là nghĩa gì? Thì Ngài đáp: Cái đạp có lòng voi chẳng phải chiếc lừa chịu nổi. Ông là con ngựa, mà cái đạp của Mã Tổ tạo là đạp rồng, đạp voi, cho nên ông đừng trông hiểu nổi chỗ đó. Chỉ có là Thủy Lạo là hiểu được thôi. Đó là cái chỗ đặc biệt nói cho rõ. Lại hỏi: Sau đó Thủy Lạo còn nói với học trò rằng từ lúc ăn cái đạp của Mã Tổ đến nay ông ta cười mãi không thôi, thế là nghĩa gì? Được đạp một cái mà cười suốt đời. thì quý vị mới thấy cái kỳ đặc của trong nhà thiền. Nó hỏi một câu mà đáp trong đạo thế nào, cái lãnh ngộ, mà lãnh ngộ từ đó gì trong cười hoài. Bởi vì cái chuyện này á, nếu mà người nào thấy thì cũng phải cười thôi, chứ không có cách nào khác. Cái mà mình sẵn có từ thế nào mang đi mang lại, không lúc nào biết đó, mà mình không biết. Không biết bây giờ người ta dùng một phương tiện nào đặt cho mình cái mình tỉnh, mình thấy được, không cười là gì. Phải không? Cho nên ví dụ như ông bà cha mẹ mình để cho mình hòn ngọc quý, rồi chôn cất chỗ nào đó, dặn con cháu sau đào lên lấy. Bây giờ cha mẹ chết, người con quên lửng, không biết chỗ nào. Hồi trước cha mẹ chỉ, bây giờ quên. Quên rồi đi kiếm ai, không biết đâu kiếm hết. Bây giờ mời được một cái người thân khác tới, thì ông đó ông nhớ, ông chỉ đây chỗ này, thì chỉ chỗ này đào lên được, nó vỗ tay cười rành lên, cười đến già. Để tâm gì cố quý mình quên mất, bây giờ lấy lại được không cần cái gì. Thì chúng ta có của quý mà cứ chạy ngược chạy xuôi cầu chỗ này xin chỗ kia suốt cả đời mà không dám sai lại, nhìn lại cái thật của mình. Bây giờ một cơ hội nào sực thấy được thì làm sao cũng cười. Có người cười, có người khóc, khóc nước mướt. Không ngờ hồi đó giờ mình khổ sở bao nhiêu năm, tìm mà không biết đâu, bây giờ thấy được mừng quá rồi khóc, khóc nức nở. Còn có người thì cười hoài không thôi. Đó là cái ý nghĩa trong nhà thiền. Bởi vậy tôi nói chuyên tăng chuyên đi mà tu theo chúng tôi, lâu lâu nhập thất ra tôi hỏi cười hay khóc. Nó là vậy. Nghe nói cười khóc thì ở ngoài thật ngạc nhiên lắm, không biết cười cái gì khóc cái gì. Đó là tại vì thấy chỗ sẵn của mình mà mình quên. Bây giờ nhận được thì không làm sao mà không cười. Bây giờ thấy cái người ra thất, nhìn cái mặt họ cho biết bữa nay họ tiếng họ thoái. Người ra mà buồn dữ dưới thì mình biết không xanh rồi, mấy tháng thì không có lợi. Còn người ra mà vừa thấy mặt cái cười hỉ hạ ta thì biết được cái chuyện này mò ra được, trong túi còn ngọc rồi nên mới cười. Đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền.